Trước mùa xuân năm 1997, tôi lưỡng lự việc quay lại đường đua vì tình hình sức khỏe của tôi vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Tôi đặt vấn đề trực tiếp với bác sĩ Nichols. Tình trạng hiện tại của tôi thế nào rồi? Tôi sẽ sống hay chết? Tôi khao khát đường đua, khao khát được ngồi trên yên xe, nhưng tôi không tự tin lắm về cơ thể của mình. Phần lớn tài sản của tôi đã lần lượt ra đi trong thời gian điều trị bệnh, và mỗi lần nhìn vào những giấy tờ thế chấp, tôi không khỏi chạnh lòng và tự hỏi liệu mình còn có thể quay lại đường đua được hay không. Cuối cùng tôi quyết định sẽ thử một phen. Tôi vẫn có thể tham gia một vài giải đấu mà không vi phạm hợp đồng với Codifi. Đồng thời đây cũng là cách giúp tôi thoát khỏi tình trạng túng quẫn hiện tại. Thế là tôi nói với Bill, anh giúp tôi tìm hiểu một vài giải đấu sắp diễn ra nha. Sau một tháng nghỉ dưỡng, tôi bay đến Pháp để tham dự buổi họp báo của Codifi. Mọi người hết sức ngạc nhiên khi trông thấy tôi. Tôi muốn chứng tỏ với họ rằng tôi vẫn khỏe mạnh và không nằm liệt giường như họ nghĩ. Tôi thông báo rằng tôi sẽ quay lại đường đua vào mùa xuân. Thậm chí tôi còn ở lại vài ngày để cùng tập luyện và làm việc với mọi người. Họ trông có vẻ hài lòng với biểu hiện của tôi. Tôi bắt đầu lao vào tập luyện. Mỗi ngày tôi đạp xe 4 tiếng đồng hồ trên những đoạn đường mà trước đây tôi đã đi qua, từ Austin đến đồi Wimberley, rồi đến Dripping Springs và New Sweden, những thành phố với những cánh đồng bông bất tận và mái ngói nhà thờ cao vút. Nhưng tôi cũng phải thừa nhận là trong khi luyện tập, tôi xuống sức rất nhanh. Có lúc tôi chỉ vừa đạp xe khoảng hơn 1 tiếng đồng hồ mà đã cảm thấy rất mệt. Và sau đó thể nào khi về nhà, tôi cũng sẽ nằm ngủ cả buổi trưa mới có thể lấy lại sức. Tôi luôn duy trì nhịp tim khoảng 130 nhịp một phút. Tuy nhiên nếu hôm nào tôi cố gắng quá, thì lập tức ngày hôm sau tôi sẽ yếu hẳn đi. Rồi đến một ngày, tôi cảm thấy đầu óc mình choáng váng và đờ đẫn. Tôi lo sợ đến mất ăn mất ngủ. Ngày trước tôi rất khỏe mạnh, tôi chưa bao giờ bị như thế này cả. Chính điều đó càng khiến tôi e ngại và sợ rằng bệnh ung thư đã tái phát. Ngày sáng hôm sau tôi chạy nhanh đến gặp bác sĩ Human để kiểm tra. Tuy nhiên thật may mắn vì tôi chỉ bị cảm cúm thông thường thôi. Hệ miễn dịch của tôi vẫn còn yếu. Các bác sĩ nói rằng tôi đang ở trong tình trạng suy giảm bạch cầu trung tính, nghĩa là tỷ lệ bạch cầu của tôi tương đối thấp. Do vậy tôi rất dễ bị cảm cúm. Tấm phim chụp lồng ngực của tôi chưa hết hẳn các tì vết. Nó cho thấy vài đốm sáng xuất hiện ngay tại vùng bụng. Bác sĩ không thể xác định chúng là cái gì. Vì vậy họ quyết định sẽ theo dõi tôi thường xuyên hơn. Điều đó khiến tôi rất hoang mang. Bác sĩ Nichols khuyên tôi không nên vận động quá nhiều và nên dành thời gian để dưỡng bệnh. Tôi đồng ý, nghĩa là tôi từ bỏ ý định tham dự các giải đấu sắp diễn ra trong năm 1997. Nichols giải thích rằng sức khỏe của tôi cần được theo dõi định kỳ do hệ miễn dịch vẫn chưa hồi phục hoàn toàn sau đợt quá trị quá khắc nghiệt. Việc tôi xuống cân và trở nên tiều tụy không phải vì tôi thiếu ý chí, mà đó chỉ là hệ quả của chuỗi ngày đấu tranh sinh tồn cùng bệnh tật. Bạn bè và đồng nghiệp rất thông cảm và lo lắng cho tôi. Och nhắc nhở. Dù làm gì thì cậu cũng nên thông báo cho các bác sĩ. Họ sẽ biết sức của cậu chịu đựng được đến đâu mà đưa ra những lời khuyên phù hợp nhất. Có một điều tôi phải thừa nhận. Nhiều khả năng là tôi sẽ không thể thi đấu với phong độ như trước đây. Cơ thể tôi hiện tại có lẽ không cam nổi quy trình tập luyện mà một cua đơ chuyên nghiệp cần phải đáp ứng. Chris Carmichael gọi hỏi thăm tình hình sức khỏe của tôi. Tôi nói, Chris à, tôi sợ lắm. Tôi không dám ngồi trên yên xe nữa. Tôi lo rằng nếu tôi làm mọi việc quá sức, căn bệnh quái ác đó sẽ lại tái phát. Tôi không thích giai đoạn này chút nào. Ít nhất là trong giai đoạn quá trị, tôi còn cảm nhận được mình đang thực hiện, đang tiến hành một cái gì đó. Còn bây giờ tôi chỉ chờ đợi và chờ đợi xem bệnh có tái phát hay không. Tôi rất ghét phải chờ đợi. Có những lúc tôi phấn khởi cho rằng mình vẫn là một cua rơ. Nhưng có những lúc tôi thất vọng khi nhìn vào thực tế. Tôi vẫn là một bệnh nhân. Một buổi trưa tôi đi chơi golf cùng Bill tại câu lạc bộ địa phương. Chúng tôi đã đến vị trí phát bóng thứ 5 và Bill đã có một cú đánh vòng tạt góc thật đẹp. Tôi quay sang nói với Bill đầy vẻ ngưỡng mộ. Một ngày nào đó, tôi hy vọng mình cũng sẽ làm được như cậu. Vậy cậu cần thời gian và phải cố gắng luyện tập nhiều hơn. Bill à, cậu không hiểu đâu, tôi sẽ giải nghệ. tôi đột ngột chuyển đề tài. Bill và tôi có những cuộc bàn luận về việc tôi sẽ tiếp tục hay kết thúc sự nghiệp cua rơ của mình. Quả thật, thời gian đó tôi không thể suy nghĩ quyết đoán được. Hôm nay tôi lên kế hoạch cho sự trở lại đường đua của mình, nhưng lập tức ngày mai, có thể tôi lại nói với Bill rằng tôi sẽ từ bỏ. Chuẩn bị cho đợt phát bóng đầu tiên của mình, tôi nói. Giờ thì chúng ta đứng đây với tư cách là những người bạn của nhau, bởi vì tôi không cần một đại diện nữa. Tôi sẽ không thể nào quay lại đường đua được. Nhưng chỉ vài phút sau khi tôi di chuyển đến vị trí phát bóng thứ hai, tôi lại đặt ngược lại vấn đề. Nếu trở lại đường đua, chúng ta sẽ có kế hoạch gì? Cứ như thế, tôi đánh đua qua lại giữa hai luồng ý nghĩ trái ngược nhau trong suốt cả buổi chơi golf. Tôi hy vọng chúng ta thân giao là vì tình bạn, không phải vì những vụ lợi trong vấn đề tiền bạc khi tôi ở trên đường đua. Bill có lẽ cũng thông cảm với tâm trạng giằng xé của tôi lúc đó, nên anh không để tâm đến những lời tôi nói và cố tình bông đùa để giúp tôi bình tĩnh trở lại. Ừ, thôi được, có gì chúng ta sẽ bàn kỹ hơn vào ngày mai nha. Sau đó không lâu, một sự việc xảy ra càng khiến cho niềm tin của tôi lung lay. Người trợ lý của Bill, Stacy House, được chẩn đoán mắc bệnh ung thư phổi. Stacy đã giúp tôi rất nhiều trong thời gian tôi điều trị, cũng như trong việc điều hành tổ chức từ thiện mới thành lập. Stacy đã 55 tuổi và nghiện thuốc lá. Bà là một người có cá tính và rất quyết đoán trong mọi việc. Stacy không may mắn như tôi. Căn bệnh của bà không thể chữa trị được. Chúng tôi bàng hoàng khi nghe tin và cố gắng làm hết sức để giúp bà cảm thấy thoải mái trong những ngày cuối đời. Mẹ tình cờ mua được hai mặt dây chuyền hình cây thập giá bằng bạc. Mẹ đã tặng tất cả cho tôi. Tôi chỉ đeo một sợi, sợi còn lại tôi dành tặng cho Stacy. Giống như tôi, Stacy không phải là người sùng đạo, nhưng tôi đã nói thế này: Stacy, cháu tặng cô sợi dây chuyền này, và cháu cũng đang đeo một sợi như vậy. Đó sẽ là sợi dây kết nối cho hai chúng ta. Hãy đeo nó bất kỳ khi nào cô muốn, và cháu sẽ luôn mang theo sợi dây của cháu bên mình, mãi mãi. Chúng tôi cùng đeo nó, không chỉ vì nuôi dưỡng một đức tin, mà còn vì một sự đồng cảm. Stacy ngã gục rất nhanh, và một ngày nọ bà nói với mọi người: nếu sau khi hóa trị mọi việc vẫn không khá hơn, thì tôi không muốn lãng phí thời gian của mình và của mọi người nữa. Bác sĩ Newman đã cố hết sức để điều trị cho Stacy, nhưng các hóa chất lại không tạo được phản ứng trong cơ thể của bà. Trong khi đó, các tế bào ung thư phát triển rất nhanh, không cách nào ngăn được. Vậy là bà quyết định ngừng hóa trị. Các bác sĩ nói Stacy chỉ còn gắng gượng được một tuần. Stacy có một cậu con trai tên là Paul. Paul hiện là thủy thủ trên tàu hải quân. Chúng tôi mong muốn Paul sẽ được trở về nhà để nhìn mặt mẹ lần cuối. Nhưng không ai có đủ quyền hạn để làm điều này. Chúng tôi liên lạc với các nghị sĩ, thượng nghị sĩ, nhưng vô vọng. Tôi quyết định thực hiện phương án cuối cùng. Tôi quen với một đại tướng tên là Charles Boyd, trước đây đã từng đóng quân tại Đức. Hiện nay ông đã về hưu và đang sống ở Washington. Tôi gọi ngay cho ông và nhờ ông giúp đỡ. Tôi trình bày về trường hợp của Stacy. Cô ấy sắp chết và con trai cô ấy vẫn đang thi hành nhiệm vụ trên tàu hải quân. Boyd ngắt lời tôi. Lance, cậu không cần phải nói thêm. Tôi đã mất vợ 2 năm trước cũng vì căn bệnh ung thư. Tôi sẽ cố gắng làm hết sức để giúp mẹ con họ được gặp nhau. Ngay ngày hôm sau, Paul được phép về nhà thăm mẹ. Từ đó tôi càng thấm thía tình cảm của những con người cùng chịu nỗi đau mất người thân vì căn bệnh ung thư quái ác. Trước khi Paul kịp trở về nhà, Stacy được chuyển đến một khu an dưỡng vài ngày. Tôi cùng mẹ và Bill đến thăm bà. Chúng tôi không khỏi chạnh lòng khi thấy Stacy như lạc lõng giữa những người xa lạ. Dịch vụ chăm sóc tại đây rất tệ, không có đủ nhân viên để đáp ứng nhu cầu của các bệnh nhân. Stacy nói, tối qua tôi bị đau, tôi đã rung chuông gọi y tá nhưng họ từ chối cho tôi uống thuốc giảm đau. Nghe Stacy nói, tôi gần như nổi cơn thịnh nộ. Stacy, như vậy là quá đủ rồi, mọi người sẽ chuyển cô đi khỏi đây. Cô sẽ trở về nhà và cháu sẽ tìm một y tá riêng chăm sóc cho cô. Nhưng nhân viên tại khu an dưỡng ngăn tôi lại. Cậu không thể chuyển bà ấy đi được. Bằng bất cứ giá nào thì bà ấy cũng phải đi khỏi đây, ngay bây giờ. Tôi quay sang nói với Bill. Bill này, cậu giúp tôi mở cửa xe sau, chúng ta sẽ chuyển cô Stacy ra xe. Và chúng tôi về nhà. Stacy cảm thấy vui hơn khi Paul cũng vừa kịp quay về. Mọi người tìm một y tá riêng để tiện việc chăm sóc cho Stacy. Bà ấy đấu tranh đến cùng với căn bệnh ung thư và cầm cự được hơn 3 tuần sau đó, lâu hơn thời gian mà các bác sĩ phỏng đoán. Bà được chẩn đoán mắc bệnh vào tháng 1, ngay sau khi tôi kết thúc giai đoạn hóa trị. Stacy nghỉ việc vào tháng 2, và tới tháng 3, bà ra đi trong sự tiếc thương của mọi người. Cái chết của Stacy khiến tôi thêm nản lòng. Tôi lo sợ cho chính sức khỏe của mình và cảm thấy có trách nhiệm hơn khi mình vẫn còn may mắn sống sót đến ngày hôm nay. Sự nghiệp đua xe không quan trọng với tôi nữa sau khi tôi mất Stacy. Tôi cảm thấy như mình vừa đánh mất một người thân. Steve Lewis đến Plano để thăm tôi và ngạc nhiên khi thấy tôi thay đổi quá nhiều. Có lẽ anh đã không thể hình dung được căn bệnh đã làm tôi tiều tụy và hốc hác như thế này. Tôi cho Steve xem bản phim chụp lồng ngực của mình và nói đầy lo sợ. Tuy này, tôi sợ rằng mình sẽ chết. Tôi vẫn đang cố gắng để dẹp bỏ suy nghĩ rằng cuộc đời tôi sẽ chấm hết tại đây. Tâm trạng tôi đang rối bời, không biết nên bắt đầu lại từ đâu. Những quyết định quan trọng như có quay lại đường đua hay không, xử lý vấn đề hợp đồng với Codifi thế nào, quả thật là quá sức đối với tôi lúc này. Tôi không biết mình muốn gì, thậm chí không biết bây giờ điều gì là tốt nhất đối với mình. Đột nhiên tôi cảm thấy việc ganh đua để giành ngôi vị cao nhất trong các giải đấu trở nên thật tầm thường và vô nghĩa. Steve nhìn vào bức ảnh ghi lại khoảnh khắc tôi chiến thắng trong một chặng đua của giải Tour de France và hỏi: Lance, khi nào thì anh sẽ lặp lại kỳ tích này? Tôi cho rằng như vậy là đã đủ. Mọi sự luyện tập giờ đây đều là quá sức đối với tôi. Anh đùa sao? Steve hỏi lại vẻ ngạc nhiên. Có lẽ tôi không còn đủ khả năng tham gia giải đấu đó nữa. Steve không giấu được sự bất ngờ trước những lời nói đầy chán chường của tôi, bởi vì chưa bao giờ Steve thấy tôi chịu khuất phục hay từ bỏ một việc nào cả. Tôi nói tiếp, có lẽ tôi đã đánh mất phong độ của một cua đơ và không còn tự tin khi ngồi trên yên xe nữa. Tôi chia sẻ với Steve rằng hiện tại tình hình tài chính của tôi rất khó khăn. Tôi sợ là sẽ không thể giữ được ngôi nhà của mình. Đôi lúc tôi phải tính toán lại số tài sản tôi đang nắm giữ và đang cố vạch một kế hoạch mới cho tương lai mà không chút liên quan tới sự nghiệp đua xe. Steve từng biết đến tôi như một kẻ bướng bỉnh, khoác lác, nhưng giờ đây anh hoàn toàn bất ngờ khi nhận ra tôi đã khác, khác rất nhiều. Tôi đã không còn là một Lance Armstrong hiếu thắng bồng bột như trong ký ức của Steve nữa.